Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình Điểm Sách do Đào Trung Đạo phụ trách. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu công trình sưu tập và biên soạn các tác phẩm đăng báo của Phan Khôi, của Lại Nguyên Ân. Tình trạng vắng bóng những bài phê bình điểm sách về một số những tác phẩm văn học có giá trị hiện nay ở trong nước là một dấu hiệu tiêu cực của trình độ văn hóa đọc, đã được nhiều người quan tâm và lên tiếng trong những cuộc hội thảo văn học. Như chúng ta đã biết, báo chí, nhất là những tạp chí văn học nghệ thuật, có nhiệm vụ không những nâng cao nền văn hóa đọc của quần chúng, mà đồng thời còn ủng hộ một cách cụ thể những tác gia và nhà xuất bản về mặt tiêu thụ sách trong việc giới thiệu và phê bình sách. Tuy không phải là một quyển sách ở trong diện tự thu hồi hay bị tịch thu, bộ sách Phan Khôi, những tác phẩm đăng báo do nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân sưu tập và biên soạn và do nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành từ năm 2002. Tuy là một tác phẩm giá trị nhưng hầu như đã không được báo chí giới thiệu tới người đọc. Đến nỗi bản thân ông Lại Nguyên Ân trong một cuộc hội thảo về phê bình mới đây tổ chức ở Hà Nội đã phải đặt vấn đề về việc này. Tại sao vậy? Có phải vì có một bóng tối rộng lớn sau phê bình và các nhà phê bình, như câu hỏi do chính Lại Nguyên Ân đưa ra? Vì quả thực hiện nay có những cuốn sách báo chí không được nói tới. Trong trường hợp Phan Khôi, còn có những lý do nào khác không? Tưởng cũng cần nhắc lại một việc xảy ra mới đây về nhân văn giai phẩm và cũng có liên hệ tới Phan Khôi. Trong khi nhà nước trao tặng giải thưởng văn học cho Hoàng Cẩm và Lê Đạt là những người trong nhóm nhân văn giai phẩm, thì dường như cây đại thụ Phan Khôi, tuy cũng là người trong nhóm, đã chịu chung số phận cùng Nguyễn Hữu Đang và Hữu Loan, đã không thấy được nhắc tới. Phải chăng việc nhắc tới Phan Khôi là một điểm nhạy cảm được cái bóng tối Lại Nguyên Ân nhắc tới che phủ?
Phan Khôi, tác phẩm đăng báo là một công trình nghiên cứu công phu và nghiêm túc, có tầm vóc cả về lượng lẫn phẩm. Quyển thứ nhất, tác phẩm đăng báo 1928, dày trên 430 trang. Quyển thứ nhì, tác phẩm đăng báo 1929, dày gần 770 trang. Và quyển thứ ba, tác phẩm đăng báo 1930, dày trên 1000 trang. Trong bài viết lời về việc biên soạn, Lại Nguyên Ân viết, Phan Khôi là một trong những tên tuổi lớn của báo chí, văn học và tư tưởng Việt Nam thế kỷ 20. Tìm hiểu lịch sử những lĩnh vực ấy, người ta không thể bỏ qua vai trò Phan Khôi. Hơn nữa, nội dung chủ yếu trong sự nghiệp trứ thuật của Phan Khôi lại nằm trong những tác phẩm đăng báo. Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân trong phần cuối bài Vài Lời cũng đặt niềm hy vọng rằng công việc nghiên cứu của tôi được bạn đọc trong, ngoài giới văn học và báo chí hưởng ứng. Nhưng cho đến nay đã gần 5 năm từ ngày tác phẩm được trình diện công chúng, bản thân người biên soạn đã phải than phiền về tình trạng bộ sách vẫn bị nằm trong bóng tối. Nếu ta bỏ công điểm qua một số những bài viết, chứ chưa cần nói tới việc đọc toàn bộ phần trứ thuật này của Phan Khôi, tưởng cũng không khó nhận ra lý do tại sao các nhà phê bình điểm sách trong nước hiện nay đã tránh nhắc tới bộ sách này. Trong khuôn khổ giới hạn của một bài điểm sách nói, chúng tôi chỉ xin nêu ra một vài điểm dễ nhận thấy khiến cho tiếng nói của Phan Khôi đã bị nhận chìm.
Chẳng hạn, trong những bài viết về Khổng Tử của Phan Khôi in trong tập 2, tác phẩm đăng báo 1929, chúng ta biết rằng Phan Khôi là người thuộc cửa Khổng chính quy, có kiến thức uyên bác về Khổng học, và lại sống vào cái thời đại Khổng học bị suy tàn ở nước ta. Đứng trước tình cảnh này, không những ở địa vị một học giả uyên bác, mà trên hết ở quan điểm một trí thức trung thực, Phan Khôi không thể không đào sâu, tìm ra cái trơn tướng của Khổng giáo, nhằm giải thích những nguyên do dẫn tới những việc như Khổng Tử bị đẩy vào quên lãng, Khổng Tử bị xuyên tạc, và việc lợi dụng Khổng giáo của những thế lực cai trị để ngu dân. Phần trơn tướng Khổng giáo của học giả Phan Khôi tuy ngắn gọn nhưng rất bổ ích cho người muốn tìm hiểu học thuyết này. Quan trọng hơn chính là phần Phan Khôi chỉ ra sự biến dạng của chân tướng này, khởi điểm do những giải thích xuyên tạc Khổng Tử của những học giả phái Tống Nho. Tống Nho đã áp đặt những lối giải thích khiên cưỡng để sử dụng Khổng giáo trong việc tổ chức thi cử, tạo nền nếp khuôn khổ phục tùng trong xã hội để duy trì chế độ cai trị phong kiến. Phan Khôi viết: "Bởi vậy ở nước ta, từ xưa đến giờ, cái hạng đi học làm quan thì nhiều, còn những người đi học mà xứng đáng gọi là học gia hay trơn nho thì thật ít. Xét chuyện đời xưa để ngẫm chuyện đời nay, ta thấy có vẻ nhận xét về lịch sử là một sự lặp lại cũng không quá xa sự thực. Vì nếu như tư tưởng Khổng Tử trong quá khứ khi đã trở thành một đạo giáo liền bị bọn quyển nho luận giải theo chiều hướng có lợi cho tập đoàn nắm giữ quyền hành, thì tư tưởng của Karl Marx là thứ đã tạo nên những biến động lịch sử lớn lao trong gần một thế kỷ nay, khi đã trở thành một tôn giáo, phải chăng cũng không thoát khỏi cái số phận như Khổng giáo. Bài học Phan Khôi để lại về Khổng giáo quả thực rất đáng được ôn cố chi tân."
Có thể nói Phan Khôi là nhà phê bình văn hóa thế giá nhất của Việt Nam trong ba thập niên đầu thế kỷ 20. Và cũng có thể nói Phan Khôi đã đi trước những học giả Tây Phương trong việc khởi đầu xây dựng ngành nghiên cứu văn hóa. Người đọc vào nghiên cứu bộ sách Phan Khôi, tác phẩm Năng báo, tuy có thể có ý kiến dị biệt với học giả tiền bối này về nhiều vấn đề được nêu ra trong các bài báo, nhưng nhìn chung có những điểm khiến cho tên tuổi Phan Khôi đáng được trân trọng. Trước hết là quan điểm về sứ mệnh, vai trò của trí thức, nhất là trí thức viết báo, phê phán thẳng thừng mọi hiện tượng, mọi chủ trương, mọi cá nhân cần phải phê phán, dựa trên một hệ thống giá trị lấy tinh thần dân tộc, dân chủ và tự do làm gốc. Cái thái độ đối lập với quyền lực ấy không bao giờ thay đổi suốt trong sự nghiệp và cuộc đời Phan Khôi. Kế đó là việc Phan Khôi đã tận tụy ở với nghề làm báo, coi báo chí là đệ tứ quyền, cần được phát huy. Vai trò của báo chí là quan trọng hàng đầu để có tự do, dân chủ. Sau hết là tài làm báo, viết báo của Phan Khôi. Đọc Phan Khôi, tác phẩm Năng báo, chúng ta không khỏi kinh ngạc về sự phong phú trong đề tài, sự uyên bác trong tiếp cận phân tích và phê bình vấn đề học thuật, xã hội, chính trị của bậc tiền bối này. Và cuối cùng là lối văn tranh luận rất Phan Khôi, thẳng thừng nhưng vẫn tao nhã, khôi hài diễu cợt nhưng vẫn tạo được sự yêu mến kính trọng nơi người đọc. Theo lời kể của không ít nhân chứng, trong đám tang nhà học giả Phan Khôi vào năm 1959, hầu như hoàn toàn vắng bóng những người trong giới sinh hoạt chính trị, văn hóa, báo chí, văn nghệ. Cỗ xe ngựa cũ kỹ chở quan tài nhà trí thức cuối cùng của Việt Nam với chỉ một thân nhân bước theo sau quan tài. Cho nên sự việc bộ sách Phan Khôi, tác phẩm Năng báo do Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn, ngày nay vẫn chưa ra khỏi cái vùng bóng tối chập chờn đằng sau lưng những người viết điểm sách, phê bình, cũng là chuyện bình thường.